là khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển trường đạo đó, đạo Phật có cơ hội tỏa sáng trường ấy. Là khi các tôn giáo khác gặp nhiều khó khăn vì trong kinh thánh của họ có nhiều lời dạy chưa phù hợp hoặc trái với khoa học. Thế thực hiện tại là chủ trương nhập thế của Đức Phật và là khuynh hướng sống và tu của đạo Phật. Hiện tại và ngày nay đó là hai khái niệm chỉ chung cho một nội dung. Khái niệm ngày nay được chúng ta sử dụng trong bối cảnh hiện đại đó. Ở phạm vi rộng là cả một kiếp người, ở phạm vi hẹp đó là thời gian đang diễn ra. Đức Phật khẳng định trong nhiều kinh, hạnh phúc đích thực mà con người có thể trải nghiệm được đó, là làm chủ tâm, hạnh phúc có mặt liền ngay lập tức. Hạnh phúc không có mặt trong quá khứ vì quá khứ đã khép lại. Hạnh phúc không có mặt trong tương lai vì tương lai chưa đến. Ai làm chủ các phản ứng cảm xúc, phản ứng hành vi, phản ứng thói quen, người đó trải nghiệm được hạnh phúc tức là. Bằng chủ trương đó, suốt 45 năm nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, 49 năm nói theo Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật đã giới thiệu một đạo Phật cho con người ngày nay có thể đạt. Và điều đó là ngày nay cái giá trị đó là siêu việt thời gian. Từ nền minh triết do chính Đức Phật khám phá trong một vài năm thôi, con đường tỉnh thức được Đức Phật truyền bá đã trở thành điểm tựa tâm linh của quần chúng tại Ấn Độ. Gần 300 năm sau đó, khi Đức Phật qua đời đó, dưới sự nhiệt tình truyền bá chân lý của Đức Vua Ashoka vào thế kỷ thứ 3 trước tự, đạo Phật đã trở thành viếng sáng Á Châu. 200 năm trở lại đây, dưới sự tham gia hoằng pháp của các nhà Ấn Độ học ở châu Âu, Anh, Canada, Mỹ, đạo Phật đã trở thành vườn chân lý của toàn cầu. Hiện nay có mặt trên 175 quốc gia và khu vực, trải đều ở năm châu lục. Cách thức làm đạo của chúng ta bao gồm tăng ni Phật tử so với những gì mà Đức Phật đã làm là kém hiệu quả xa. Hầu như chúng ta chỉ dành cho con người ở khoảng già, bệnh và chết thôi, tức là cái khoảng cuối của cuộc đời. Còn mấy chục năm từ tuổi lên ba cho đến hết cái tuổi về hưu, khoảng thời gian mà con người đóng góp cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu ấy, hầu như Phật giáo
ít quan tâm. Nói Phật giáo đây không phải là triết lý đạo Phật, mà là cách thức đạo Phật được các tăng ni truyền bá và các Phật tử hưởng ứng ấy, hầu như là bỏ quên giai đoạn quan trọng đó. Cho nên gọi là thời nay cả một kiếp người chúng ta mới tập trung chăm sóc ở cái quãng cuối đời thôi. Đó là thiếu sót lớn. Đạo tràng đạo Phật ngày nay không phải là một tông phái Phật giáo, vì điều đó không cần thiết, mà là một hình thức các Phật tử tham gia vào đạo tràng đó phụng sự cho ngôi chùa mình đang sinh hoạt tu học có thêm nhiều Phật sự và giúp cho nhiều Phật tử khác đó được lợi ích, trở thành Phật tử thuần thành tại ngôi chùa được sinh hoạt. Đạo Phật ngày nay như một đạo tràng đã được thành lập từ năm 2000, trải qua 18 năm hoạt động, thì các Phật tử tham gia vào đạo tràng có cơ hội phụng sự cho Chư Tôn Đức làm chủ trì ở những nơi mà đạo tràng có mặt là rất lớn. Và các thành viên của đạo tràng Đạo Phật ngày nay đó phải xem tăng hoặc ni chủ trì ở ngôi chùa sinh hoạt đó là bổn sư của mình, và toàn bộ các hoạt động thiện sự và Phật sự diễn ra phải trong ngôi chùa đó, mang lại lợi ích cho các Phật tử tại ngôi chùa ở địa phương. Và do đó các đạo tràng Đạo Phật ngày nay không phải có mặt để tôn vinh thầy Nhật Từ, mà là tôn vinh thầy chủ trì cũng như các hoạt động Phật sự ở tại địa phương. Và nhiệm vụ là làm thế nào để gắn kết các Phật tử lại, kêu gọi các Phật tử cùng tham gia thiện sự và Phật sự tại chùa, thay vì trước đây các Phật tử chỉ có thói quen chùa có tổ chức tu và học thì mình đến tham dự xong rồi về. Phần lớn thì chỉ đến chùa thắp hương, lễ bái, tụng niệm, và đại đa số thì lâu lâu mới đến chùa một lần. Thì các Phật tử tham gia đạo tràng Đạo Phật ngày nay phải có trách nhiệm làm thế nào để hung đúc tinh thần, khích lệ quần chúng, giúp cho quần chúng đến chùa sinh hoạt thường xuyên hơn. Và làm được như thế đó thì chúng ta đang truyền bá chân lý Phật đến với nhiều người, và đối tượng đó là con người ngày nay, chứ không phải là con người quá khứ hay là con người tương lai. Dĩ nhiên là tương lai là kết quả của hiện tại đó. Khi mình đầu tư hiện tại thật tốt thì tương lai sẽ diễn ra một cách rất là hữu ích. Điều hai, phạm vi phụng sự. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các Phật tử tại gia là học Phật để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, tu Phật để đạt được kết quả an vui hạnh phúc, và cao nhất là giác ngộ giải thoát. Song song với hai nhiệm vụ quan trọng này đó, thì các Phật tử tại gia phải cùng với tăng đoàn và ni đoàn chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên, mà Phật giáo thường gọi là hoằng pháp. Đó là truyền bá Phật pháp một cách rộng rãi, đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, chạm đến mọi thành phần trong xã hội. Về phương diện này đó, các Phật tử tại gia còn rất thờ ơ, chưa nhập thế, và cứ nghĩ rằng là đó là nhiệm vụ của tăng ni thôi. Hỗ trợ cho ba hoạt động quan trọng đó là các hoạt động thiện sự và nhân đạo, nhằm giúp cho những người lâm vào hoàn cảnh khốn khó bất hạnh có nhịp cầu căn bản gắn kết với Phật giáo, từ sự thiện cảm sau đó lần lượt dẫn dắt họ trở thành Phật tử tại chùa. Thì đó là bốn nhiệm vụ mà các Phật tử tu học theo đạo tràng Đạo Phật ngày nay đó cần phải phát tâm hướng về và nỗ lực làm hết mình, làm tất cả những gì có thể. Về học Phật đó, thì các quý Phật tử có trách nhiệm hỗ trợ các thầy chủ trì, các sư cô chủ trì tổ chức các lớp học Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, hoặc là các khóa giảng về kinh, luật, luận, nhằm giúp cho Phật tử tại gia đó có nhiều hiểu biết về Phật pháp, nhờ đó vượt qua được mê tín dị đoan vốn tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi. Về phương diện học Phật thì ngoài những điều nêu trên đó, thì các Phật tử tại gia cần nỗ lực tự học Phật tại nhà qua việc nghe giảng Phật pháp, thâu từ các pháp thoại tại các giảng đường, chẳng hạn như tại chùa Hào Quang. Tự trợ trụ trì rất thương các Phật tử nên đã thỉnh mời các vị giảng sư đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhằm giúp cho các Phật tử đó hiểu sâu sắc và theo đó thực tập đúng lời Phật dạy. Để làm công việc này thì các Phật tử tại gia nên đọc kinh sách tại nhà, dành thời gian cho công việc đó. Ai không quen đọc á, thì nghe kinh sách dưới dạng sách nói trên trang web và chùa giác ngộ .com, đạo Phật ngày nay .com, Phật âm .com. Ba trang web của chùa giác ngộ có đầy đủ kinh điển và sách Phật dưới hình thức là sách nói, rất thuận lợi, vừa làm vừa có thể nghe để mở trí tuệ. Nhờ đó đó chúng ta thoát khỏi các nỗi sợ hãi mê tín dị đoan, vẫy tay chào với các loại thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, trở thành các Phật tử thuần thật. Về việc tu Phật đó, thì các quý Phật tử phải lưu tâm đó, là học trò của Đức Phật. Chúng ta phải nêu cao phẩm chất giác ngộ, tu thế nào để tâm được giác ngộ, minh mẫn, sáng suốt, tỏa chiếu. Nhờ đó mình thấy rõ được mọi thứ trên đời đó đều bị chi phối bởi luật nhân quả, giải quyết các vấn nạn cũng trên nền tảng của luật nhân quả. Thì tu Phật phải tham gia vào các khóa tu do các chùa tổ chức. 15 năm trở lại đây, đặc biệt là sau Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008, sự tăng trưởng các khóa tu tại 63 tỉnh thành đó được đánh giá là rất tích cực. Thay vì trước đây nó chỉ có một vài chùa làm cái việc đó, một vài tỉnh thành quan tâm đến việc đó, thì bây giờ nó trở thành cái hiệu ứng domino. Và chúng ta cần phải nỗ lực làm công việc đó tỏ chiếu hơn nữa. Khóa tu định kỳ tại chùa Hào Quang ở Hải Phòng đó là một trong những kinh nghiệm đáng được các tỉnh thành khác tham khảo. Lúc đầu chỉ có vài chục người, bây giờ đến vài trăm, do giới hạn chùa chưa được lớn. Chứ nếu mà chùa Hào Quang 5 hecta hoặc là 10 hecta thì số lượng các Phật tử đến tu học chắc chắn là phải đông hơn nữa. Thì các thành viên Quỹ Đạo Phật ngày nay đó phải nỗ lực nhiều hơn, ngoài những cái khóa tu định kỳ đó, cố gắng phụng sự thượng tọa trụ trì theo cách đó, vận động cho các Phật tử cùng tham gia sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi. Chẳng hạn như mô hình tu học tại chùa Giác Ngộ đó, thì sáng thứ bảy dành cho doanh nhân, chiều thứ bảy đó, cho các cháu mầm non thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12, trung bình thì có khoảng 350 cháu. Sáng chủ nhật đó, khóa tu ngày an lạc từ 6:30 sáng đến 11:30, trung bình có khoảng 700 đến 800 Phật tử tham dự, chủ yếu là giới trung niên và lão niên. Chủ nhật buổi chiều là thanh thiếu niên và sinh viên, trung bình là 700-800. Như vậy trong một tuần đó, có 2 ngày tu chia làm 4 nhóm đối tượng khác nhau, và đối tượng nào cũng được chăm sóc với các chương trình phù hợp với các loại đối tượng này. Rất tiếc là chùa Giác Ngộ chỉ có diện tích 800m², may mắn là có được 7 lầu, thế nên ngồi ở chánh điện lầu 1, gác lửng lầu 2, thiền đường lầu 3 có thể được 1.000 người. Nhờ đó đáp ứng được một phần nào đó nhu cầu tu học ngày càng lớn của các Phật tử tại gia. Do đó các thành viên quỹ đạo Phật ngày nay và đạo tràng đạo Phật ngày nay đó cần nỗ lực nhiều hơn nữa làm thế nào để giúp cho các loại hình khóa tu này đó được áp dụng ở nhiều nơi mà mục đích là phục vụ cho các ngôi chùa mà mình đang có mặt để phụng sự. Về hoằng pháp đó thì các Phật tử tại gia phải phát tâm trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật và đạo đức Phật. Tôi thường khích lệ các Phật tử tại gia đối với quý bà, quý cô khi đi chùa đó thì nên dẫn theo chồng. Mặc dù việc này hơi khó thì phần lớn các ông chồng chưa từng là Phật tử thì rất ngại đến chùa. Quý vị có thể dẫn vào thời điểm mà pháp hội được diễn ra đó thì quý ông là thích là lý sự, thì nghe những bài thuyết giảng của các vị giảng sư có kinh nghiệm đó, thì giúp cho họ hiểu đúng Đức Phật, hiểu sâu Đạo Phật, từ đó nhận ra được các giá trị lệ lạc thực tiễn mà Đạo Phật mang lại cho gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới. Thì bằng cách này đó, quý bà sẽ giúp cho chồng mình đó, trở thành là một tấm gương chói sáng cho con cháu ở trong nhà noi theo. Nếu quý bà dẫn dắt được chồng đi chùa, tham gia tu Phật trên nền tảng học Phật và tham gia các Phật sự tại chùa đó thì lợi lạc rất lớn. Vì theo đó quý ông sẽ không còn nghiện rượu rồi nghiện tán dốc ở các quán cà phê, có trách nhiệm với gia đình hơn, sống tốt hơn. Theo đó hạnh phúc gia đình đó ngày càng được tăng trưởng. Quý ông rồi thanh niên nam khi đi chùa đó nên dẫn vợ theo. Trường hợp quý ông quý bà chưa có vợ có chồng thì nên dẫn bồ theo. Bằng cách này đó thì một tăng thành hai và yêu nhau tại chùa, sau đó tổ chức lễ cưới tại chùa, trở thành Phật tử của chùa, thì các quý Phật tử đó, đó sẽ có một gia đình trở thành là Phật tử tường thành. Con cháu của họ từ lúc còn trong bụng mẹ đã tiếp nhận được hạt giống Phật thông qua việc đi chùa tu tập của người mẹ và người cha. Rồi đến tuổi lên ba đó, quý vị nên dẫn con em của mình đến chùa gần nhất hoặc là thuận lợi nhất để làm lễ quy y, chính thức làm Phật tử. Văn hóa Phật giáo tại miền Bắc đó, có tập tục bán khoáng con cho Phật. Nhưng mà bây giờ quý vị chỉ mới làm hình thức thôi, đến chùa rồi nhờ thầy sư cô làm hóa lễ rồi xong. Bán khoáng con đó, thì phải dẫn con đến chùa hàng tuần. Tại miền Nam ấy, nhất là thành phố Hồ Chí Minh thì có nơi vào lúc 6 giờ, có nơi vào lúc 7 giờ tối sinh hoạt tụng kinh tại chùa đó, rất là đông Phật tử tham dự. Và hiện nay là ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành khác ở miền Nam. Như vậy, việc bán khoáng con cho chùa không chỉ diễn ra một vài lần theo chủ nghĩa hình thức mà phải diễn ra hàng tuần theo công thức mưa dầm thấm đất. Sau hồi ngày nay thì các cháu bị tập nhiễm game điện tử, internet, rồi các phương tiện giải trí trên tivi, ăn chơi ngoài xã hội, đàn đúng vân vân, đã làm cho nhiều cháu nó mất phương hướng, mất lý tưởng sống. Do đó việc dẫn con em đến chùa tu học vào những ngày cuối tuần như nội dung vừa gợi ý đó là lệ lạc lớn cho mỗi gia đình. Rất mong các quý Phật tử ý thức được nhiệm vụ đạo đức quan trọng này để giúp đỡ cho con em mình được hạnh phúc. Càng phải nỗ lực vượt qua nhận thức sai khi cho rằng đó, đạo Phật là đạo tự giác theo nghĩa tự giác ngộ, tự kỷ luật. Thực tế đó thì các bậc cha mẹ với kinh nghiệm của một người lớn thấy rõ được giá trị của đạo Phật mang lại cho bản thân, gia đình và xã hội thì nên giúp con em của mình trải nghiệm được hạnh phúc đó từ thuở nhỏ. Về phương diện này đó, các Phật tử tu tập tại các chùa Bắc Tông nên học hỏi kinh nghiệm của các gia đình Phật tử tại các quốc gia Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Văn hóa Phật giáo, truyền thống Phật giáo được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác trong các gia đình Phật tử, hiếm khi có sự gián đoạn. Tích Lan có trên 84% dân số theo đạo Phật.
Miến Điện, Thái Lan, Lào có khoảng 94-96% dân số là Phật tử. Campuchia do hậu quả của nạn là diệt chủng Khmer Đỏ, đây là chỗ Phật giáo bị sụt giảm, nay chỉ còn khoảng 80% dân số theo đạo Phật. Đang khi các nước tự xưng là đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, số lượng người tu học Phật là rất ít, chưa được 20% dân số của quốc gia. Đó là vì các bậc cha mẹ vẫn còn thờ ơ và để cho con em của mình đó tự chọn tôn giáo, hoàn toàn bất phương hướng, và điều đó là rất nguy hại cho hạnh phúc gia đình. Chùa Thọ Quang tại Hải Phòng có truyền thống tu học vào những ngày chủ nhật định kỳ, là một trong những điểm tu học tốt. Các vị nên dẫn con em của mình đến sinh hoạt. Bây giờ có thêm đạo tràng đạo Phật ngày nay phục vụ cho chùa thì quý vị cần mời gọi thành phần trí thức và đặc biệt là giới trẻ cùng tham gia điều hành quản trị các sinh hoạt để giúp cho thầy chủ trì và chư tôn đức tại chùa đó tổ chức thêm khóa tu hay là chương trình sinh hoạt cho giới trẻ và thanh và mầm non. Tuổi mầm non và thiếu niên giống như là các cây xanh, từ vài tháng tuổi cho đến vài năm tuổi, lúc đó chúng ta có thể uống nắng cây đó theo dạng bông sai, nỗ lực tạo ra dáng hình gì thì cây ấy sẽ có dáng thù đại. Và tương tự đối với con người, tuổi mầm non, thiếu niên, thanh niên không uống nắng theo Phật pháp đó, thì cha mẹ sẽ khổ tâm, nhiều đứa con bị hư, nghiện ma túy, nghiện game, nghiện rượu bia, rồi thiên hướng về hưởng thụ. Với một lối sống rất thực dụng đó, thì gia đình đó sẽ rất khó hạnh phúc. Cho nên rất mong các quý Phật tử quan tâm đến phương diện Phật pháp, và mỗi Phật tử tại gia phải nỗ lực Phật pháp, tham gia, dù quý vị tham gia với đạo tràng nào cũng được, nhưng khi sinh hoạt tại chùa là phải nỗ lực vận động quần chúng Phật tử đến chùa. Các quý Phật tử phải vượt qua các khái niệm sai lầm nguy hại đạo Phật. Khái niệm nguy hại nhất đó là tu tại tâm, và đây là một lớp bụi biển làm cho người ta không đến chùa. Nó tu tại tâm mà, tu tại tâm thì ở đâu cũng được. Tại sao đó là học thức nguyện biện? Vì thực ra tâm là đối tượng tu, mà Phật giáo có cái niệm là tu tâm dưỡng tính, tức là làm cho tâm mình ngày ngày phát triển theo chiều hướng tích cực, có lợi ích, chứ không phải là tu tâm.
Tâm, cái tâm á là trái tim hay là nhận thức, quỷ thức hay là kho tàng tâm, không phải là một địa điểm hay nơi chốn làm sao tập hợp đó mà tu được. Chúng ta phải tu tại chùa và tiếp tục tu tại nhà, tu ở nơi làm việc, tu trong các mối quan hệ xã hội. Để thấy rõ được chủ trương này của Đức Phật đó, thì rất mong các quý Phật tử tại gia nên đọc quyển Kinh Phật cho người tại gia hay Kinh Phật cho người bắt đầu, nhất là bài Kinh Thiện Sinh và kinh Hiền Nhân. Kinh Thiện Sinh thì dạy về 6 mối quan hệ gia đình, xã hội và tôn giáo, bắt đầu từ quan hệ cha mẹ và con cái, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ bà con huyết thống, quan hệ giữa chủ lao động, người hợp tác lao động, quan hệ giữa lãnh đạo đất nước và nhân dân, và quan hệ giữa tăng ni và các Phật tử tại gia. Mỗi người chúng ta đều có liên hệ đến ít nhất là 5 mối quan hệ gia đình, xã hội nêu trên. Và do vậy đó, cần phải nỗ lực tạo ra các mối quan hệ cao quý và tốt đẹp này theo tinh thần Phật dạy. Chùa Giác Ngộ có nhóm phụng sự viên khoảng 2.000 đến 2.500 sinh viên và thanh thiếu niên. Mỗi khi có một hoạt động Phật sự gì đó, chỉ cần có một cái thông báo trong quỹ Đạo Phật Ngày Nay và phụng sự viên, thì các cháu thanh thiếu niên đó sẽ tham gia, cần 300 có 300, cần 500 có 500 người. Các cháu có thời gian, công sức và chắc sáng, các cháu sẽ làm rất năng động. Chỉ cần có những con chim đầu đàn tổ chức các Phật sự và thiện sự giỏi thôi, điều hành các hoạt động, thì các thầy chủ trì, các sư cô vị chỉ tập trung về phương diện tâm linh, không phải bận tâm về phương diện tổ chức. Các chùa nên mạnh dạn hướng đến mô hình đó, trao cơ hội cho các Phật tử tại gia tham gia tổ chức, để giúp cho tăng ni lãnh đạo của họ đó nhẹ bớt đi các cái công việc vặt vãnh, tập trung vào nội dung khóa tu thôi. Còn các Phật tử tại gia sẽ làm từ A đến Z những cái công việc hỗ trợ. Thì đó là 4 phương diện hoạt động mà các Phật tử tham gia vào đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay đó cần phải hướng về để làm tôn vinh các thầy chủ trì ở các chùa nơi mình đang sinh hoạt, và giúp cho các Phật tử đồng tu đến chùa nhiều hơn, sống đạo tốt hơn, hạnh phúc và lâu dài hơn. Điều 3, chùa không chỉ là trung tâm tâm linh, còn là trung tâm văn hóa, xã hội và giáo dục đạo đức. Vào năm 1999, khi lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó hội họp nhau cho phiên trù bị nhằm tiến đến việc thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, thì Hòa Thượng sáng lập người Nhật Bản tâm sự với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 rằng đó, tại Nhật Bản chúng tôi có câu thiệu rất đau lòng, muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy đến các đền thờ của thần đạo, muốn tổ chức lễ cưới linh đình hãy đến nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo, muốn tổ chức đám ma linh đình hãy đến nhà chùa. Do đó là tiêu rồi. Cách làm đạo thiếu hiệu quả của tăng ni và Phật tử đã làm cho chúng ta chỉ quan tâm đến đối tượng già, bệnh, chết và có tội thôi. Chúng ta hốt xác. Nếu một quãng đời của con người đó là trung bình 70 năm, thì chúng ta hốt cái giai đoạn cuối cùng là 10 năm cuối đời. Vào cái tuổi đó đó, có giác ngộ chân lý Phật cũng rất khó tu học Phật, vì các hạt giống đời lôi kéo làm cho chúng ta rất khó vượt qua. Một thiểu số thành công trong việc đấu tranh chuyển hóa nghiệp, còn lại đó, thì vẫn tiếp tục lây hoay với việc đấu tranh vượt qua thói quen cũ thôi, thói quen phạm. Cho nên chúng ta phải nhớ mục đích của Đức Phật ra đời đó là mang lại an vui hạnh phúc và khép lại các đau khổ niềm đau. Cho nên các Phật tử phải nhập thế, và muốn như thế đó thì các Phật tử tại gia phải thấy rõ rằng là ngôi chùa là trung tâm tâm linh tu học, là trung tâm xã hội, là trung tâm văn hóa, là trung tâm đạo đức. Cho nên phải khích lệ con em người thân đến chùa sinh hoạt. Mô hình này đó được giữ rất tốt tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Các ngôi chùa lớn của các quốc gia nêu trên đều có trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học cấp 3. Các nhà sư Nam Tông cũng chính là các giảng viên dạy học với bằng cấp tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận. Nên từ nhỏ các cháu đến chùa học và học chữ được bằng cấp của Bộ Giáo dục Đào tạo ở các quốc gia, tiếp xúc với các nhà sư, quý trọng các nhà sư, từ nhỏ như vậy lớn lên thì không thể nào quên Phật giáo được. Và các quốc gia đó rất sâu sắc ở chỗ tất cả các Phật tử nam, ngoài trừ nước Tích Lan thôi, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, bắt buộc đều phải trải qua thời gian đoạn kỳ xuất gia, trung bình á 3 năm. Có nhiều người tu đến 5 năm, 7 năm, 10 năm, sau đó hoàn tục, làm cư sĩ thuần thành, tiếp tục gắn kết với ngôi chùa, lãnh đạo cộng đồng Phật tử tại gia ở vai trò và phạm vi mà họ được xem là một sở trường. Cho nên á, các tu sĩ hoàn tục trong các nước Phật giáo Nam truyền đó được xã hội rất tôn trọng. Đang khi ở tại các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, quan điểm này rất lạc hậu. Tu sĩ nào không tiếp tục đề tu á thì bị gán vào những cái khái niệm đó là phạm trai, phá giới, hoàn tục. Cho nên là cộng đồng Phật tử xa lánh. Và do vậy chất xám của các vị đó được đào luyện gọi là 10 năm, 20 năm trong nhà chùa đó, bắt cơ hội để phục vụ cho quần chúng Phật tử. Chúng ta phải học kinh nghiệm này tại các nước Phật giáo Nam truyền. Tăng ni nào tiếp tục tu thì quá tốt, còn nếu không tu trọn đời được á thì phải có cái vai trò lãnh đạo cộng đồng Phật tử tại gia ở ngôi chùa mà vị đó tham gia sinh hoạt. Vào năm 1994 đến 2001 á, tôi có cơ hội tiếp xúc khoảng 500 nhà sư Thái Lan tại Ấn Độ. Thì hiện tại thì còn khoảng 4 hoặc là 5 nhà sư tiếp tục tu thôi và đóng một vai trò lãnh đạo Phật giáo Thái Lan. Số còn lại là hoàn tục hết. Và phần lớn sau khi hoàn tất thạc sĩ và tiến sĩ đó thì các nhà sư hoàn tục trở thành giáo sư đại học, giảng viên đại học, tham gia chính trị, tham gia truyền thông, tham gia các lĩnh vực, các ngành nghề và đóng góp rất lớn. Và chính họ đó trở thành vành đai văn hóa Phật giáo tại các gia đình mà họ làm cha, làm chồng, và giúp cho vợ và con của mình trở thành Phật tử thuần thành. Tôi thấy truyền thống này rất ấn tượng. Và các Phật tử tại Việt Nam phải thay đổi nhận thức. Tăng ni nào không đủ điều kiện tiếp tục tu trọn đời đó phải được sự trân quý của cộng đồng Phật tử tại gia, để các vị đó tiếp tục đến chùa đóng góp cho các Phật sự. Chúng ta không nên có cái nhìn thiển cận. Các hoạt động về xã hội và văn hóa thường được diễn ra tại các ngôi chùa Nam Tông. Vì diện tích và không gian của chùa rất đầy đủ, các tiện ích rất đầy đủ. Như vậy, đất vua, chùa làng, phong cách mục nói theo văn hóa của miền Bắc rất phù hợp với mô hình sinh hoạt như vừa nêu. Nhưng rất tiếc là trong 4 thập niên từ năm 1942 đến năm 1981 thì Phật giáo bị suy vi ở tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nay đã được phục hưng trong vòng 35 năm qua. Thì chúng ta phải tiếp tục nuôi trồng và phát triển văn hóa đất vua, chùa làng, phong cảnh mục. Đất thì của nhà nước quản lý rồi, Còn chùa là của làng, tức là của dân, và người dân phải có trách nhiệm bảo vệ chùa, đi chùa, tu tại chùa, học tại chùa, làm Phật sự tại chùa, tham gia các sinh hoạt xã hội, đạo đức văn hóa tại chùa, và khích lệ mỗi người dân cùng làm công việc đó. Để nỗ lực đi đến giai đoạn này đó, như văn hóa truyền thống mấy nghìn năm trước tại Việt Nam đã từng có, thì cộng đồng Phật tử tại miền Bắc phải nỗ lực tẩy chay câu nói rất nguy hại cho sự phát triển đạo Phật là trẻ vui nhà, già vui chùa. Già được hiểu tại Việt Nam á, đối với người nam là 60, đối với người nữ là 55 trở lên, tức là đánh dấu theo cái tuổi về hưu. Còn ở nước ngoài, già được hiểu là 66 tuổi, đó là tuổi về hưu của nam lẫn nữ. Nữ vẫn làm việc và về hưu cùng tuổi với nam. Như vậy cái nguồn chất sống của phụ nữ tại Việt Nam á, mất đi 10 năm phục vụ, phấn đấu lên đến cái tuổi 55 khi mà bắt đầu nó chín mùi về kinh nghiệm á, thì phải giả từ cái vị trí làm việc của mình à. Mà 55 bây giờ là đâu phải là lớn tuổi, cái sức sống vẫn đang còn tiếp tục tràn đầy, nhưng mà đánh mất cơ hội tiếp tục phục sự. Chị em phụ nữ từ tuổi 55 trở lên, quý ông từ tuổi 60 trở lên mà mới đi chùa, giác ngộ chân lý như thế quá muộn, lỗ lạ cả một kiếp người. Cái kiếp người quan trọng nhất là tuổi 14 đến 40 mà không gặp được Phật, không trải nghiệm chân lý Phật, không được hạnh phúc từ sự dẫn dắt của Phật pháp thì quá lỗ lạ. Do đó chúng ta phải nỗ lực tẩy chay câu nói đó và đổi lại trẻ vui chùa, thiếu niên vui chùa, trung niên vui chùa, tráng niên vui chùa, lão niên vui chùa, mọi thành phần xã hội phải vui chùa. Làm được như thế, đó chính là đạo Phật cho con người ngày nay. Các Phật tử tại gia phải phát nguyện lớn, thay vì đó quá to độ tất cả chúng sinh. Cả Phật còn chưa dám làm như thế. Đức Phật còn thừa nhận là có ba điều ngài không thể làm được: không thể độ hết chúng sinh, không thể độ những người không có duyên, và không thể độ những người mà quả xấu đã đến lúc chín mùi. Thì chúng ta đừng bận tâm đến độ hết tất cả chúng sinh làm gì cho mệt. Quý vị phải lên kế hoạch mỗi năm, đối với người giỏi thì nên cam kết độ được 12 người, tức là mỗi tháng độ được một người. Còn đối với những người có năng lực trung bình á, thì mỗi năm nên độ được 8 người. Còn đối với những người có năng lực hơi yếu chút xíu đó, thì nên phát nguyện mỗi năm độ được 6 người. Phải bắt đầu từ người thân của chúng ta ở trong gia đình, sau đó mở rộng ra bạn bè, bà con làng xóm, mọi thành phần trong xã hội. Và nhất là ai có vai trò CEO, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc chi nhánh, hay là trưởng phòng, trưởng nhóm, thì dưới trướng của mình đều có những nhân viên nhất định, thì nỗ lực giúp cho những người làm việc dưới trướng của mình trở thành Phật tử. Điều đó là quý vị đang tặng quà chân lý và đạo đức đến với họ. Phúc quả đó là rất lớn, bất khả tư nghị. Quý vị có thể cho tiền bạc, cho sự nghiệp, nhưng mà giá trị đó không bằng là cho chân lý Phật. Bởi vì có chân lý Phật soi sáng rồi đó, thì sự nghiệp ngày càng hanh thông, tăng trưởng. Người giàu thì giàu hơn, người chưa giàu thì trở thành giàu, người nghèo thì khắc phục và vượt qua được cái nghèo. Đó là nhờ kết quả soi chiếu của trí tuệ và đạo đức. Các Phật tử nên nhắc nhở con cháu chọn bạn là những đối tượng tin nhân quả, giao tiếp, hợp tác, làm ăn với những người tin nhân quả là rất an toàn. Còn những người không tin nhân quả, không tin kiếp sau rất nguy hiểm. Có thể giờ phút này họ tốt, thời khắc kia họ chuẩn, Nhưng dưới cám bẫy và cạm dỗ, cám dỗ và cạm bẫy đó, thì người ta dễ dàng biến thái và không còn giữ được cái phẩm chất đạo đức cao quý vốn có. Người tin nhân quả, giả sử có làm xấu thì cũng làm ít ít thôi, không dám làm nhiều, rồi cảm thấy xấu hổ trong cái việc làm xấu đó, nỗ lực cam kết không dám làm nữa trong tương lai. Về phương diện này đó, các quý Phật tử nên đọc hoặc nghe kinh Hiền Nhân. Đức Phật dạy về nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, mang lại hòa bình cho thế giới thông qua việc tu tập các phẩm chất cao quý mà con người đang sở hữu. Thì quyển kinh này khoảng chừng 50 trang thôi. Quý vị có thể nối kết với nhóm Đạo Phật Ngày Nay Hải Phòng để nhận thêm nhiều các quyển kinh sách ấn tống từ Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay. Trong 5 năm qua, từ ngày 6 tháng 5 2013 đến hôm nay là 5 tháng 5 2018 đó, thì Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay đó đã ấn tống được 1 triệu quyển kinh sách và mấy chục ngàn máy nghe giảng Phật Pháp. Đó là những công cụ giúp cho Phật tử tại gia đó trở thành Phật tử thuần thành, và cũng là những nhịp cầu giúp cho quần chúng đến với Đạo Phật thuận lợi hơn. Cho nên là rất mong quý vị mạnh dạn nối kết để nhận nhiều kinh sách rồi trao tặng cho những người hữu duyên. Mỗi người phải có trách nhiệm theo tinh thần Phật dạy đó. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy đi làm việc, nói năng, giao tiếp vì phúc lệ, vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông. Đức Phật đã có lời kêu gọi đó sau khi thuyết giảng 3 bài kinh đầu tiên. Đó là bài kinh chuyển bánh xe chân lý, tức là kinh chuyển pháp luân. Kinh vô ngã tướng, tức là thực tập tâm lý khiêm hạ, vượt qua chấp ngã, ngã sở hữu và mọi thứ trên đời. Và kinh thế gian bốc cháy, để làm chủ các phản ứng giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm ý hình dung. Và Đức Phật thường xuyên lặp lại lời kêu gọi đó đối với các đệ tử xuất gia và đệ tại gia. Chính Đức Phật là người đã sống chân lý đó một cách năng động nhất, như là một tấm gương chói sáng. Rất tiếc là nhiều tăng ni và Phật tử chỉ lo chuyên tu thôi. Chuyên tu thì quá dễ, không giao du, không tiếp xúc thì mình không có cảm giác bị phiền não bởi sự khác quan điểm, khác cách làm, rồi những cái va chạm lời qua tiếng lại, rồi thói quen khác biệt đó, cũng có thể dẫn đến tình trạng làm chúng ta không vui. Còn khi mà mình tu một mình, ở tại nhà một mình, có bàn Phật riêng, như là không gian nhà rộng nữa, thì chúng ta cảm thấy rất thoải mái. Tu cho riêng mình là không khó. Ngoài việc tu cho bản thân á, thì Đức Phật khuyên chúng ta mở tâm từ bi lớn, đi trên con đường Bồ Tát, trở thành các vị Bồ Tát con, Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát trưởng thành, để mang lại lợi lạc cho nhân sinh. Về phương diện này thì Phật tử tại gia còn rất kém. Phật giáo Trung Quốc thấy rõ được sự kém năng động đó, nên đã phương tiện mở ra giới đàn Bồ Tát, khích lệ các Phật tử tại gia tiếp nhận 24 trên 58 điều đạo đức của Bồ Tát. Kể từ khi tiếp nhận đạo đức Bồ Tát rồi đó, thì lòng từ bi cần phải được vun trồng phát triển lớn. Lòng từ bi thì luôn luôn thể hiện qua các hành động cụ thể mang lại lợi ích và khép lại nỗi khổ niềm đau. Phải dấn thân làm thiện sự, làm Phật sự tại chùa dưới danh nghĩa Phật giáo. Cuối tháng 4 2018, cộng đồng người khiếm thị trên toàn quốc Việt Nam khoảng 2 triệu người rất đau lòng khi tiễn đưa chị Nguyễn Hiến Dương về cõi Phật. Chị Nguyễn Dương là người đã lập ra thư viện sách nói cho người mù đầu tiên tại Việt Nam. Sau biến cố, chị ấy bị kẹt cái áo ở cái ray xe lửa và bị xe lửa cán cột hết hai chân. Nỗ lực vượt qua trầm cảm và tự tử nhờ chân lý Phật, với sự dẫn dắt của ni trưởng Trí Hải và ni trưởng Tịnh Nguyện, chị Nguyễn Dương đã trở thành Phật tử năng động và dùng cái giọng, mặc dù là chưa phải giỏi và xuất sắc so với các phát thanh viên của đài truyền thanh và truyền hình, chị ấy đã mở cánh cửa tri thức và trí tuệ cho gần 2 triệu người mù tại Việt Nam thông qua chương trình sách nói. Đến bây giờ thì dự án sách nói của chị Nguyễn Dương đã thực hiện được 1.600 đầu sách, trong đó có khoảng 300 đầu sách Phật học do chùa Giác Ngộ bảo trợ thực hiện. Cách đây vài năm, đó là năm 2010, khi được bầu chọn là thanh niên ưu tú của thành phố Hồ Chí Minh, thì chị Nguyễn Dương được khích lệ đó là không được kê khai trong lý lịch là Phật tử. Chị ấy kiên nhẫn thuyết phục ban tổ chức: nếu không cho phép tôi được điền vào trong một tôn giáo là Phật tử đó, thì tôi xin trả lại cái danh dự cao quý này cho ban tổ chức, tôi không nhận. Ban tổ chức hỏi: tại sao mà cháu quan trọng danh nghĩa Phật giáo như thế? Thì trả lời rất rõ rằng là: nhờ chân lý Phật mà tôi mới tiếp tục sống được ngày hôm nay và đóng góp như những gì mà ban tổ chức đã nhìn thấy. Nhờ đó mà ban tổ chức mới chọn tôi là thanh niên ưu tú. Thì không có lý do gì, không có lý do gì buộc tôi phải chối bỏ cái nguồn cội văn hóa Phật giáo. Theo đó tôi được lệ lạc và giúp cho nhiều người được lệ lạc tương tự. Nguyễn đứng dậy và bước đi. Tự truyện của Nguyễn Hương Dương được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống lần đầu năm 2014, 10.000 quyển. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đang nỗ lực tái bản, đang trong quá trình xin giấy phép, thì chị Nguyễn Hương Dương đã về cõi Phật rồi, ở tuổi 47. Và Quỹ sẽ ấn tống 50.000 quyển để giúp cho người đọc, thay vì đã mặc cảm chìm vào các nỗi khổ niềm đau của thân phận, tật quyền, giác quan không đầy đủ, hay là hoàn cảnh nghèo, hay là giới tính, thì người tu học Phật nên gọi là truyền bá quyển sách này để giúp cho các thế hệ trẻ đó có lý tưởng sống, sống phụng sự nhân sinh ngoài đồng lương và cái nghề nghiệp mà mình nỗ lực đầu tư. Chị Nguyễn Dương đã làm rất tốt về phương diện này. Đọc tác phẩm mà Đứng Dậy Và Bước Đi của chị ấy đó, thì người đọc sẽ được lên dây cót tinh thần, thôi thúc, nó tạo và chiêu một cái động lực sống rất tốt. Cho nên là mỗi khi ai chán nản, muốn bỏ cược trong việc lập nghiệp, rồi trong các Phật sự, trong các thiện sự đó, thì là Phật tử quý vị nên nghe cái lời tự sự của Quỹ Hiến Dương trong tác phẩm này, qua sách nói của chị ấy và qua quyển sách được Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống. Hai lần diễn giả mục sư Nick Vujicic về Việt Nam do tập đoàn Tôn Hoa Sen bảo trợ đó, thì dĩ nhiên cũng tạo ra một cái phản ứng domino về nghị lực sống. Nhưng vì Nick là một mục sư tinh lành, thì cái truyền nghị lực sống nó tác động rất là tích cực cho những đạo ngoài đạo Phật hơn là cho Phật giáo. Đang khi tại Việt Nam chúng ta có vài chục người tật quyền là Phật tử mà tấm gương của họ rất là chói sáng, không thua kém gì Nick Vujicic của Úc. Và do vậy đó, mỗi người Phật tử tại gia đó cần phải thấy rất rõ tôi sinh ra đời này để làm những việc khó làm, và hãn diện tự hào hạnh phúc với những việc khó làm đó, thay vì than thở rồi khóc lóc chán nản buồn tủi cho thân phận bèo dạt mây trôi hoặc gặp quá nhiều các trở ngại và khó khăn. Thì quý vị hãy cam kết nỗ lực làm những việc khó làm với một cái niềm tin rằng là tôi đủ sức khắc phục và vượt qua những yếu kém của nghiệp và hoàn cảnh sống mà tôi đang có mặt, không đầu hàng trước số phận, không mong cuộc rửa chừng. Chúng ta phải nêu ra nghị lực lớn đó và quyết tâm làm cho bằng được. Người dân Việt Nam ngày xưa ảnh hưởng triết lý Phật giáo rất sâu sắc, cho nên nhiều câu tục ngữ, thành ngữ của Việt Nam đó là mang triết lý Phật. Ví dụ như câu có tật phải có tài, thì sau này người ta bỏ đi chữ phải đi, có tật có tài cho nó gọn, bốn chữ mà thường bốn chữ dễ nhớ. Người có tật muốn tồn tại trong hạnh phúc thì phải có tài, và tài năng của người có tật phải giỏi hơn tài năng của những người bình thường. Tôi đã có cơ hội đi gần 30 quốc gia, tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở khoảng gần 200 ngôi chùa trên tổng số 550 ngôi chùa ngoài Việt Nam. Và được người Việt Nam thành công mới chia sẻ thế này: đừng nghĩ rằng các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh, Pháp, Đức là những quốc gia chủ trương bình đẳng đích thực đâu nha. Họ phân biệt, gọi là cộng đồng phân biệt sắc tộc rất là lớn, một cách công khai hoặc một cách thầm lặng. Nếu bạn có năng lực tương đương với một người da trắng ở nơi mà bạn đang sống như là quốc gia thứ hai, thì bạn sẽ bị loại trừ. Bạn sẽ không được chọn vào cái vai trò vị trí mà giám đốc hay là CEO, chủ tịch tập đoàn đó muốn. Các bạn phải giỏi gấp rưỡi cho đến gấp hai với người da trắng thì các bạn mới có cơ hội đảm trách những vai trò được người ta trông đợi. Thì đó là cái phân biệt đối xử. Năm năm trở lại đây thì chủ nghĩa dân tộc cực đoan trỗi dậy trên toàn cầu. Ông Donald Trump được trở thành tổng thống Mỹ một phần là kích hoạt vào cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan đó đối với người dân Hoa Kỳ. Và một số đảng cực hữu hay là cực tả ở châu Âu cũng kích hoạt vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan đó để đón nhận được cái sự ủng hộ lá phiếu của các cử tri. Cái tinh thần ích kỷ dân tộc ở nước nào cũng có, như là một tiềm năng ngấm ngầm. Chứ kích hoạt đó đúng là người ta sẽ theo rất là cực đoan, và từ đó đẻ ra các chủ nghĩa phát xít mới mà ở Đức đó, trong vòng 15 năm nay đó, người ta gọi là phát xít đầu trọc. Là những người cực đoan theo cái chủ nghĩa dân tộc đó, ta cạo đầu trọc hết và phân biệt đối xử, thậm chí là ám sát những người di dân châu Á thành công ở tại đất nước của họ. Vì họ nói rằng là đất nước này là của tổ tiên chúng tôi để lại cho chúng tôi, chứ không phải cho các anh những di dân mà phần lớn lúc mới đến đó là những người tị nạn. Bây giờ các anh là có đất, có nhà cửa, có danh dự, có vị thế xã hội, có động sản, bất động sản. Như vậy là các anh chị đang lấy những cái lễ đó từ cộng đồng dân tộc chúng tôi. Đó là chủ nghĩa phát xít cực đoan công khai. Trên thực tế thì có nhiều chủ nghĩa phát xít cực đoan ngấm ngầm diễn ra khắp nơi. Do đó không có công bằng xã hội đích thực ở phạm vi lớn nhất, chỉ có ở phạm vi tương đối thôi. Về phương diện này đó thì các Phật tử tại gia đó nên tham gia vào bốn lĩnh vực, mạnh dạn xung phong trở thành các con chim đầu đàn về bốn lĩnh vực này. Thứ nhất, tham gia chính trị chân chính. Ở những nước độc đảng như Việt Nam và các nước cộng sản đó, thì các Phật tử nên trở thành các đảng viên xuất sắc có ảnh hưởng lớn ở các tổ chức đảng mà quý vị sinh hoạt, để giới thiệu Phật pháp cho những bạn đồng đảng viên với mình hiểu được chân lý Phật. Ở những nước chấp nhận đa đảng thì các Phật tử phải tham gia vào các đảng phái lớn để có tiếng nói trong quốc hội hay là hạ nghị viện, góp phần là định hình các chính sách của đất nước đó đối với toàn dân. Về phương diện này, hầu như các Phật tử chỉ mới dừng lại ở sự chuyên tu thôi, ít có Phật tử tham gia vào chính trị. Đài Loan trên 80% là Phật tử. Tổng thống của Đài Loan trải qua các nhiệm kỳ là những người tin lành và Thiên Chúa giáo. Như vậy cái chính sách của quốc gia đó chắc chắn là không có lợi cho Phật giáo này. Đó là cái yếu tố tự nhiên thôi. Và đại biểu quốc hội tại Đài Loan phần lớn là những người khác đạo, không có mấy người Phật tử tham gia vào đại biểu quốc hội. Mà đại biểu quốc hội thì có cái quyền biểu quyết, mà biểu quyết dân chủ là theo số đông. Nếu các Phật tử không tham gia vào các hoạt động chính trị chân chính để bảo vệ và phát triển đất nước thì chúng ta mất tiếng nói đại diện, đang khi chúng ta là một đại đa số ở nhiều quốc gia nhưng không có tiếng nói về chính trị, chúng ta bị thiệt thòi rất lớn. Từ đó mà tại Miến Điện, Hàn Quốc, Tích Lan, Mông Cổ, một số tăng và ni tham gia làm đại biểu quốc hội. Riêng ở tại Tích Lan đó thì đã từng có nhà sư ứng cử làm tổng thống mà giờ không thành công, sau đó được bổ nhiệm làm bộ trưởng giáo dục. Có lợi cho tiến trình hòa giải dân tộc và nhiều cái chính sách cao quý. Thời xưa thì tăng ni xuất sắc đó thì được bầu chọn làm quốc sư, tức là thầy của quốc gia, thầy của vua. Nhưng mà thể chế độc đảng và đa đảng theo xu thế chính trị toàn cầu hiện nay đó thì cơ hội đó là không còn nữa. Cho nên đó, các nhà sư, các Phật tử phải tham gia vào các hoạt động chân chính để góp phần phát triển đất nước. Phương diện thứ hai mà các Phật tử nên tham gia đó là giáo dục. Hai đối tượng giáo dục quan trọng nhất mà việc đầu tư chúng ta cần phải được phát huy đó là giáo dục mẫu giáo và giáo dục đại học. Giáo dục cấp 2, cấp 3, cái đó thì không sao. Ở cái lớp mẫu giáo, từ mẫu giáo 1, mầm non 1, mầm non 2, mầm non 3 và 6 năm tiểu học đó, nếu chúng ta đưa đạo đức Phật giáo vào, giá trị sống, nhân cách sống theo tinh thần Phật dạy đó, thì các cháu từ nhỏ đó đã trở thành những con người cao quý, thì lớn lên gia đình của họ cũng được hạnh phúc và phát triển tốt. Về phương diện này đó thì Phật giáo Việt Nam nên học kinh nghiệm của cộng đồng Phật giáo Đài Loan. Đài Loan thì có 8 vị cao tăng. Nổi trội nhất á là Đại sư Tinh Vân, nay đã khoảng 90 tuổi. Nổi tiếng thứ hai đó là Hòa Thượng Thánh Nghiêm, nay đã qua đời. Thành lập ra Pháp Cổ Sơn, Hòa Thượng Tinh Vân thành lập ra Phật Quang Sơn. Trường phái thứ ba đó là Hòa Thượng Duy Giác, thành lập ra Trung Đài Thiền Tự. Trường phái thứ tư đó là Ni Trưởng Chứng Nghiêm, thành lập ra Hội Từ Tế, chuyên về các hoạt động nhân đạo và từ thiện, mạnh nhất trong cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Và gần đây đó, khoảng 2 thập niên trở lại thì đầu tư thêm y tế để làm cửa ngõ dẫn dắt người tại gia và Phật giáo. Đó là 4 vị lỗi lạc nhất ở trong 8 vị tại Đài Loan. Thì các trường phái này đó đều tổ chức các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học trực thuộc, rồi có kênh truyền hình độc lập, có nhật báo độc lập, có tác tạp chí, tức là tham gia vào lĩnh vực giáo dục. Vì giáo dục á, gọi là lèo lái vận mệnh của đất nước, nó góp phần tăng trưởng và phát triển các phương diện của một quốc gia. Phương diện thứ ba là truyền thông, bao gồm TV, radio, báo chí, tạp chí. sách vở. Hầu như cộng đồng Phật giáo thế giới và Việt Nam bỏ rơi phương diện quan trọng này. Cách đây vài năm á, sự ra đời của kênh truyền hình An Viên đó là niềm hy vọng lóe lên, nhưng bây giờ đó đã bán chuyển nhượng cho Mobifone và bây giờ phải hủy bỏ hợp đồng. Cái cơ hội tái đầu tư cho kênh truyền hình Phật giáo theo dự kiến ban đầu đó, trong vòng 5 năm đầu đó thì mỗi ngày có 2 giờ phát sóng Phật giáo, sau đó nâng lên 4 giờ, 8 giờ, 10 giờ, cuối cùng là 24/24. Bây giờ đó ngay cả 2 giờ cũng không còn nữa. Đài Loan chỉ là một đảo quốc thôi, có 10 kênh truyền hình Phật giáo phát sóng 24/24 giờ đồng hồ, và 6-7 tờ nhật báo của Phật giáo. Cộng đồng Đài Loan đã có khoảng 10 trường đại học Phật giáo, hàng trăm các trường mẫu giáo và trung học, tiểu học. Phật giáo Việt Nam hầu như là đang còn rất chậm để thích ứng cái xu thế quan trọng này. Từ năm 1964 đến năm 1975, Giáo hội Phật giáo trước đó, thời điểm đó đó, đã thành lập được 158 trường trung học Bồ Đề. Và chùa Giác Ngộ đó là trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn. Bà Trương Mỹ Hoa rất hãnh diện cho chúng tôi biết rằng là bà đã từng là học sinh của trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn tại chùa Giác Ngộ, trong 2 lần gặp tôi tại các sự kiện. So với Công giáo thì Phật giáo thua xa về cả ba lĩnh vực nêu trên. Hiện nay trên toàn thế giới thì Công giáo có khoảng gần 400.000 trường mẫu giáo, tiểu học và trung học, và vài chục ngàn trường đại học đẳng cấp thế giới. Chúng ta vẫn còn lây hoay và chỉ lo chuyên tu thôi, chưa dấn thân vào ba lĩnh vực quan trọng này. Về phương diện xã hội đó thì chúng ta có thuyết từ bi, thuyết vô ngã, thuyết vị tha, thuyết độ sinh. Và kỹ năng độ sinh đó, ai đói thì cho ăn, ai khát cho uống, sau đó mới ban tặng chân lý và đạo đức nhiệm màu của Phật. Đó là lời nguyện thứ 11 của Phật Dược Sư, trong kinh Dược Sư. Trên thực tế thì Phật tử tại gia còn quá thờ ơ trước nhiệm vụ quan trọng này. Các hoạt động từ thiện của chúng ta, mặc dù so với các tôn giáo khác tại Việt Nam mình hơn gấp 10 lần, nhưng với đại đa số là Phật tử trên đất nước này thì việc làm từ thiện và nhập thế đó vẫn còn quá khiêm tốn. Chúng ta phải phát huy nhiều hơn nữa, vì đó là nhiệm cầu để giúp cho những người chưa biết Phật pháp đó, có cơ hội trở thành Phật tử ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy, để ngôi chùa trở thành trung tâm tâm linh, trung tâm đạo đức, trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa và là nơi phục vụ cho cộng đồng đó, thì các Phật tử cần phải trở thành những con chim đầu đàn về lĩnh vực tham gia chính trị chân chính, tham gia giáo dục, tham gia truyền thông. Bỏ rơi ba phương diện quan trọng này đó thì theo dự đoán của tôi, trong vòng 100 năm tới, Phật giáo sẽ trở thành thiểu số hóa tại châu Á. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị trước khi qua đời đó đã kêu gọi cộng đồng Công giáo toàn cầu đó biến thiên niên kỷ thứ 3 thành thiên niên kỷ của châu Á, đầu tư vào việc cải đạo tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Thì theo thống kê của Hội đồng Giám mục châu Á thì mỗi ngày đó, riêng tại Trung Quốc thôi, có khoảng 35.000 người Phật tử bỏ đạo đi theo đạo Công giáo, và khoảng 70.000 người Phật tử bỏ đạo đi theo đạo Tin Lành, là bởi vì các tăng ni Phật tử quá thờ ơ trong việc tổ chức tu học hoằng pháp và tổ chức các cái sự kiện văn hóa, giáo dục, xã hội, từ thiện. Chỉ lo chuyên tu trong chùa đó, mà nhiều người ta ngại đến chùa, hoặc chùa nằm ở rừng, ở núi, quá xa với thành thị, cho nên đó bất tiện. Việc kém hiệu quả của chúng ta đó đã trở thành một cơ hội cho các tôn giáo khác phát triển tốt. Này, đó là điều rất là đau lòng. Hiện nay trên toàn nước của Trung Quốc á, 1 tỷ 4 dân số, chỉ có 80.000 tăng ni đi tu thôi. Thì làm sao mà phục vụ cho một đất nước rộng lớn như Trung Quốc được? Nhiều ngôi chùa đã từng là trung tâm Phật giáo Đại Thừa lớn của các tông phái Phật giáo lớn, bây giờ chỉ còn lại là trung tâm du lịch. Người ta đến chùa viếng cảnh là về thôi hết, chẳng có học, chẳng có tu, chẳng có Phật sự, rất là đau lòng. Và Phật giáo dần dà đó đã bị liệt vào cái nhóm là tôn giáo yếm thế, tức là chuyên tu là yếm thế. Đang khi đạo Phật là đạo nhập thế. Luôn từ đây thì tôi nhắc một điều để Phật tử tại gia hiểu và thông cảm tại sao phải có các mô hình đạo Phật ngày nay ra đời và để phục vụ cho nhiều chùa. Có 5 ấn tướng được các tổ sư tại Ấn Độ làm tượng và hình Đức Phật tại Ấn Độ. 3 ấn tướng ngồi và 2 ấn tướng đứng. Ấn tướng ngồi thứ nhất là tư thế thiền định, hai lòng bàn tay đặt lên nhau ở vị trí ngang rốn, tượng trưng cho tu tập tứ thánh đế, tức là 4 sự thật thánh, mà cụ thể nhất là bát thánh đạo, để giác ngộ thành Phật. Ấn tứ thứ hai là xúc địa, lòng bàn tay trái đặt trên đầu gối trái, lòng bàn tay phải hướng về phía trước và đặt ngang cái vị trí của nhân trung. Xúc địa theo nghĩa đen đó là tiếp xúc trái đất. Còn theo lịch sử đó, đó là cái thời khắc mà Đức Phật Thích Ca giác ngộ. 3.000 tam thiên đại thiên thế giới này là chứng kiến được sự giác ngộ đó, và tôn vinh rằng là Phật đó là thầy của trời và người và của vũ trụ này. Còn theo nghĩa bóng á, xúc địa là đi vào cuộc đời, tiếp xúc với trái đất là đi vào cuộc sống. Ấn tứ thứ ba là chuyển pháp luân. Ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, 3 ngón còn lại đó ở tư thế song song và hơi cong cong, và 2 bàn tay tương tự như thế này đặt ngang ở vị trí ngực. Đó là tượng trưng cho việc giới thiệu 4 chân lý thánh, cụ thể là bát thánh đạo vào trong cuộc sống. Nhưng mà rất tiếc tại Việt Nam, cụ thể là tại chùa Bái Đính, người ta lại ngộ nhận gọi đó là tam thế Phật: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Thực ra chỉ có Phật Thích Ca thôi trong 3 ấn tướng: giác ngộ, nhập thế và chữa pháp luân. Khắc họa cả một tiến trình suốt 45 năm kể từ khi giác ngộ của Đức Phật Thích Ca để phụng sự nhân sinh một cách năng động và có hiệu quả. 2 ấn tướng rất quan trọng nói về cái kết quả của chữa pháp luân. Thứ nhất á, là lòng bàn tay trái duỗi thẳng song song với chân trái và đặt ở vị trí ngang đùi, lòng bàn tay phải đó để ngang cái vị trí nhân trung như thế này. Vô úy có nghĩa đây là không sợ hãi. Đó là kết quả của việc giới thiệu chân lý Phật vào trong cuộc đời, xóa đi mê tín dị đoan, giải phóng ách nô lệ của con người vào thượng đế và thần linh, cho con người không sợ nữa, không bị hù dọa về tận thế nữa, về sự trừng phạt của thượng đế và thần linh nữa. Con người được tự do đích thực. Tôi đứng lên để quý vị dễ nhìn thấy nè. Cái thứ đấy thế này. Tay trái và tay phải như thế này. Đó là ấn tướng vô úy. Tượng Phật ở Afghanistan bị Taliban cực đoan tàn phá vào năm 2000 đó, là tượng vô úy này. Ấn tướng thứ năm là ấn tướng hòa bình, trong tư thế đứng, 2 bàn tay song song như thế này để ở trước ngực. Hòa bình của Phật giáo bắt đầu từ hòa bình của tâm, dẫn đến hòa bình trong gia đình, xã hội, quốc gia và trên toàn thế giới. Đó là kết quả cuối cùng của chuyển pháp luân. Giới thiệu hai lớp nhân quả: khổ đau để khắc phục vượt qua, hạnh phúc để thực tập đạt được. Khi Phật giáo du nhập vào các nước đại thừa đó, thì từ năm ấn tướng này rút lại chỉ còn một tướng thôi, là tướng thiền định. Từ đó mỗi ngày nhìn thấy tự Phật trong tư thế thiền định, các tăng ni có khuynh hướng chỉ lo chuyên tu thôi và tu tại chùa, mất đi sự nhập thế, chuyển pháp luân, hành đạo, độ sinh để mang lại kết quả hòa bình cho thế giới này. Nghĩa là chúng ta dần dà làm đạo xa rời với cách thức mà Đức Phật Thích Ca đã làm trong quá khứ. Ai theo dõi các video trực tiếp trên Facebook về các khóa tu của chùa Giác Ngộ thì sẽ thấy là tại chánh điện chùa Giác Ngộ có ba tượng: thiền định, xúc địa và chuyển pháp luân. Thì thông thường tại Ấn Độ đó, người ta đặt từ trái sang phải: thiền định, xúc địa và chuyển pháp luân theo thứ tự đó. Còn chùa Giác Ngộ thì để ngược lại: thiền định chính giữa, xúc địa ở bên tay trái và chuyển pháp luân ở bên tay phải, từ dưới nhìn lên. Chúng tôi cố ý tạo ra cái vị trí như thế. Tức là cái việc mà tu để vượt qua cái khổ đau của bản thân đó là phải xem trọng. Và đi vào cuộc đời giới thiệu chân lý Phật đó cũng không kém phần quan trọng. Nó chiếm đến 2/3. Còn việc tu chỉ là 1/3 thôi. Hai ấn tướng đó là 2/3. Và tướng vô úy, tướng hòa bình đó, đó là kết quả của việc nhập thế. Tại các Phật tích, mặc dù bây giờ chỉ còn là phế tích, thì các viện bảo tàng khảo cổ học tại Ấn Độ đó đều có 5 ấn tướng quan trọng này. Và nhiều nhất vẫn là ấn tướng chuyển pháp luân và ấn tướng vô úy. Chuyển pháp luân dẫn đến không sợ hãi nữa. Khi mà trí tuệ được mở mang thì người tại gia sẽ không còn sợ để thờ trong nhà các vị thần linh, mà chỉ còn thờ Phật Bồ Tát để học chân lý các phẩm chất cao quý của các ngài và trở thành các ngài trong tương lai, và thờ ông bà tổ tiên để uống nước giấc ngủ về đạo hiếu. Rất tiếc là Phật giáo đại thừa chúng ta bỏ quên các ấn tướng quan trọng này, dẫn đến cái xu thế tu tập á, chỉ cho riêng mình thôi. Mặc dù bao giờ cũng tự xưng là cổ xe lớn, phương tiện chuyên chở lớn, nhưng cách thức làm đạo chúng ta kém hiệu quả. Dân số Phật giáo bị tụt giảm dần. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Dân số Hàn Quốc là 55 triệu. Phật giáo Hàn Quốc á, được du nhập vào nước này vào thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, chỉ sau Việt Nam khoảng 350 năm thôi. Đó là một trong ba nước Phật giáo Đại Thừa Đàn Anh. Phật giáo Đại Thừa Đàn Anh lớn nhất là Phật giáo Việt Nam, 21 thế kỷ tồn tại. Phật giáo Đại Thừa Đàn Anh thứ hai là Trung Quốc, 20 thế kỷ tồn tại. Phật giáo Đại Thừa thứ ba là Phật giáo Hàn Quốc. Bây giờ thì cả ba nước này đó, dân số Phật tử đang bị thiểu số hóa, chỉ còn khoảng 20% theo thống kê chính thức, là vì chúng ta thiếu năng động nhập thế. Hàn Quốc có 60 trường phái Phật học, hay còn gọi là 60 tông phái. Trong đó có hai tông quan trọng nhất là tông Thái Cổ, có lịch sử 17 thế kỷ, nay chỉ có 4.000 ngôi chùa và 10.000 tăng ni. Trường phái mạnh nhất hiện nay của Hàn Quốc đó là tông Thiền Tào Khê, có 4.500 ngôi chùa và 13.000 tăng ni, được tách ra từ phái Thái Cổ từ năm 1962. Và trên toàn Hàn Quốc đó, thì chưa có được 30.000 tăng ni và 30.000 ngôi chùa. Xin lỗi, 10.000 ngôi chùa, chưa đến 10.000 ngôi chùa. Đó là con số rất khiêm tốn. Thì ngày hôm nay nhân việc ra mắt Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay, thì tôi nói rộng hơn về sự nhập thế được Đức Phật khích lệ mà các Phật tử tại gia phải tình nguyện gánh vác, để giúp cho các thầy của mình ở những ngôi chùa mà mình tham gia sinh hoạt tu học đó, làm Phật sự hiệu quả, mà làm Phật sự hiệu quả thì nhân sinh được lợi lạc. Nếu các quý Phật tử đang có mặt tại chùa Hào Quang và những người đang theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ á, hoan hỷ với lời kêu gọi của tôi thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Khi nỗ lực nối kết các bàn tay của các đồng tu Phật tử thành công vang dội ở tại chùa Hào Quang, tức là lập ra thêm nhiều cái chương trình tu mà các Phật tử tại gia phải nỗ lực xung phong chứ. Bây giờ mình muốn mà mình không vô xung phong là ai làm? Ai cũng tìm việc nhẹ nhàng thì gian có sẽ về phía ai. Tôi hơi sửa chữ chút xíu trong nhạc khúc Một Đời Người Một Rừng Cây đó. Quý vị phải nhẩm điều đó và phải nhớ Phật dạy tôi phải hành hạnh Bồ Tát, đi trên đường Bồ Tát. Mà đi trên đường Bồ Tát thì chúng ta phải làm lễ cho nhiều người chứ không phải cho riêng mình. Thì sau khi thành công như vậy thì quý vị phải nỗ lực tiếp tục nhân bản mô hình này ở những ngôi chùa mà mình sinh hoạt, càng nhiều càng tốt. Tôi mong ước đến lúc nào đó 18.447 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam tại 63 tỉnh thành ngày chủ nhật nào cũng có thuyết giảng Phật pháp và tổ chức khóa tu. Các tăng ni trụ trì phải mạnh dạn thuyết giảng, dù không có năng khiếu giảng cũng phải mạnh dạn giảng. Dân gian có câu là nghề dạy thợ, sau một thời gian nỗ lực phát triển các kỹ năng skill thì từ chỗ chúng ta không có năng khiếu trở thành có năng khiếu, từ chỗ chuyên môn trở thành chuyên môn professional. Đó là cái con đường mà người tại gia lập nghiệp phải đi. Nhưng mà nếu dừng lại ở tại nỗ lực và kỹ năng không hay là chuyên môn không thì chưa đủ, chúng ta phải cập nhật phương pháp hiện đại, đó là technology, là kỹ thuật và công nghệ industry, để tăng hiệu quả về hiệu suất đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề của chúng ta. Thì trong Phật pháp cũng vậy, các Phật tử nếu chỉ dừng lại ở nỗ lực kỹ năng không chưa đủ, quý vị phải tổ chức các khóa tu theo hướng nhân bản, tức là cứ sau một thời gian mô hình A thành công cần phải được nhân rộng ở chùa B, chùa C, chùa D, ở tỉnh thành A, B, C, D, và đến lúc đầu đó 63 tỉnh thành với gần 19.000 ngôi chùa phải đồng loạt làm. Đó là chúng ta thương Phật tử, thương quần sinh, và không phải tu cho riêng mình nữa mà tu để cải tạo xã hội, dẫn đến những sự thay đổi tích cực về vấn đề xã hội. Đạo Phật nhập thế với chủ trương của Đức Phật, nhưng cách thức làm nào chúng ta đã trở thành đạo Phật yếm thế cho người già, bệnh, chết và có tội qua các nghi thức độc tụng của chúng ta thôi. Làm như thế là chúng ta có lỗi với Đức Phật, có lỗi với chúng sinh. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi các Phật tử tại gia tại chùa Hào Quang phải năng động nhiều hơn nữa, thay vì chỉ đơn thuần là đến dự khóa tu. Thì bây giờ đó, gặp các vị lãnh đạo đạo tràng, đạo tràng đó, ở chùa Hào Quang đã có lâu rồi, nhiều vị đã bỏ chất xám công sức tiền bạc thời gian để phụ giúp thầy trụ trì tổ chức các khóa tu định kỳ thành công. Bây giờ mình có thêm một đạo tràng nữa thì các anh chị phải phối kết tay nhau, gọi là đoàn kết nhau để làm cho ngôi chùa ngày càng phát triển. Nếu những khóa tu trước đây đó dừng lại con số 800 Phật tử thì bây giờ nó phải lên 850, rồi đến 900, rồi đến 1.000, rồi đến 1.200, 1.300, ngày càng phải lớn. Mà nếu như chúng ta không tham gia, không vận động, không kêu gọi, rồi không có tổ chức cái việc mà đưa người khác ở những cái chỗ xa bằng xe đến đây thì làm sao nó tăng trưởng được. Các anh chị cứ thấy các mô hình của những cái tập đoàn lớn đa quốc gia, đa ngành nghề, thì từ một cái mô hình thành công họ nhân bản ở các tỉnh thành khác và ở các quốc gia khác thì nó cũng thành công tương tự. Chúng ta cần một kịch bản đúng với một cái phương pháp chuẩn. Thì các Phật tử tham gia vào đó, lúc đầu thì chưa có kinh nghiệm thì dần dà có kinh nghiệm thôi. người trước và là người sau. Người đi sau thì bắt trước người trước và nỗ lực làm sao làm tốt hơn những người đi trước mình. Theo công thức là con hơn cha là nhà có phúc, là bạn đồng tu làm sao phải rút kinh nghiệm làm tốt hơn các bạn đồng tu đi trước thì ngôi chùa mới phát triển được. Chứ còn ai cũng thờ ơ, tôi đến chùa hết giờ tôi đi về, còn cái việc sắp xếp tổ chức ăn uống đưa rước rồi phụng sự công quả hay là hậu cần không ai chịu làm hết. Cứ chê rồi làm cái đó phước nhỏ, tôi lên tôi tu ở địa Phật tôi mới có phước lớn, tôi có trí lực lớn, thì các gian khó đó dành cho ai? Chùa Hà Quang thì lo lan rộng cả sân chùa, ở vị trí nào cũng nghe được. Như vậy là quý vị làm công quả nhà bếp vẫn nghe được. Đến lúc làm công quả thì đừng có chuyện thị phi, đừng nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố. Mà chị em phụ nữ thì thường có cái nghiệp này, phải nỗ lực diệt tận gốc cái nghiệp đó, ít nhất là trong thời gian mình có mặt ở chùa, dành thời gian để mở máy nghe giảng lên nếu lúc đó không phải là khóa tu. Còn đang lúc khóa tu diễn ra hay là khóa kinh diễn ra, tăng ni và Phật tử đang có mặt ở điện Phật hoặc giảng đường thì chúng ta cũng phải tĩnh tâm để lắng nghe lời pháp lời kinh. Như vậy quý vị sẽ có phước cấp 2, vừa làm công quả để phục vụ cho hàng trăm bạn đồng tu, vừa nghe được Phật pháp mở trí tuệ. Chúng ta phải tiết kiệm thời gian tối đa, tận dụng những cái cơ hội tốt nhất có thể. Mẹ tôi đó 10 năm cuối đời đi tu, qua đời ở tuổi 84, cách đây 5 năm. Thì lúc mà còn làm công quả tại chùa Giác Ngộ, tôi ít khi nào giới thiệu với các Phật tử tại gia của tôi đây là mẹ tôi. Và tôi khuyên bà mỗi ngày phải làm công quả lao bằng Phật, đóng vai như là một Phật tử bình dân. Ít ai tôn kính mình thì mình ít bị gọi là cao ngạo, càng bình dân chừng nào thì mình càng sống tăng trưởng Phật pháp chừng đó. Chứ đâu phải là mẹ của thầy chủ trì rồi không làm việc gì hết. Bà vẫn làm nhiều hơn những Phật tử tại gia khác nữa để làm gương và sống rất là bình dân. Và khi Phật tử ta biết đây là mẹ ruột của tôi rồi đó thì tôi thấy không ổn nữa thì tôi đưa bà ra thường chiếu để tu, để ít người biết để bà mới tiếp tục làm công quả được. Còn chỗ nào mà người ta cứ ca ngợi, ta thương thầy chủ trì, quý trọng thầy chủ trì, ta quý trọng mẹ thầy chủ trì thì việc đó là xứng đáng, điều đó là tốt thôi. Nhưng mà mẹ của thầy chủ trì cũng cần phải tu chứ, chứ đâu phải chỉ có người tại gia tu. Và tương tự, các Phật tử tham gia gánh vác các Phật sự tại chùa phải tham gia tu, để mình lột cái tôi, có chuyển hóa. Chứ mình chỉ có đóng góp về tịnh tài không chưa đủ đâu, đóng góp công suất không chưa đủ, phải nỗ lực tu và làm gương trong việc tu. Cho nên những người như thế là number one. Thì tôi rất mong các anh chị em ở trong đạo tràng chùa Hào Quang có mặt ngày hôm nay tại chùa phải phát nguyện làm Phật sự nhiều hơn nữa, tham gia đóng góp nhiều hơn nữa. Ai có năng khiếu về truyền thông thì tham gia đội truyền thông, quay phim, chụp ảnh, đưa tin, viết báo, tổ chức các sự kiện để nhiều người biết mà tham gia. Ai có năng lực quản trị và tổ chức thì tham gia vào công tác quản trị và tổ chức. Ai có năng khiếu vận động tài chính từ các mạnh thường quân thì lo công việc đó, kêu gọi các doanh nghiệp vừa, nhỏ và lớn phát tâm đóng góp cho cái ngày tu và các Phật sự của chùa. Còn ai có năng khiếu nói chuyện thì nên trở thành hoằng pháp viên cư sĩ mà vốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi suốt 15 năm qua. Mỗi một cư sĩ tại gia phải là một người hoằng pháp cho bạn đồng tu của mình, cho những thế hệ đi đến Phật pháp sau mình. Cũng giống như học lớp 6 thì dạy kèm lớp 1, học lớp 12 dạy kèm lớp 6, học đại học thì dạy kèm cấp 3. Chúng ta phải mạnh dạn như thế, nhưng mà phải gọi là dạy kèm Phật pháp đúng chánh đạo à, chứ không phải dạy mê tín dị đoan à. Dạy mê tín dị đoan thì chẳng những không có phước mà còn có tội nữa, vì làm ngu muội hóa người khác, làm cho người ta sợ, hoang mang, rồi đi theo những con đường tà thôi. Thì điều đó là rất là nguy hại. Chúng ta phải truyền bá chân lý của Đức Phật và đạo Đức Phật. Như vậy chúng ta bắt đầu bằng cái gì? Bằng kinh nghiệm và học hỏi. Cái gì chưa biết thì đến gặp thầy trụ trì, sư cô trụ trì hỏi, đừng có làm càn. Rồi gặp những bạn đồng tu đi trước có kiến thức Phật pháp vững để chúng ta học lại, không tự ái. Chúng ta phải chấp nhận mình là tăng binh. Có thể bên ngoài này mình là người có kinh nghiệm và thành công lĩnh vực ABC, nhưng mà khi mình mới vào Phật giáo thì chúng ta phải học vỡ lòng, học từ thấp đến cao, rồi tu từ thấp đến cao, chứ đừng có nhảy tắt ngang. Nhảy tắt ngang nó dễ mắc chân lắm, không có nền tảng, dễ cống cao ngã mạn lắm. Chúng ta phải đi từng bước một. Muốn làm lãnh đạo thì phải khởi đi từ nhân viên. Thì chúng ta có kinh nghiệm từ các lĩnh vực hết, thì sau này làm lãnh đạo chúng ta mới có cái nhìn toàn diện được. Nói tóm lại, nhân ngày ra mắt đạo tràng Đạo Phật ngày nay tại Hải Phòng, tôi nói về mô hình nhập thế mà Đức Phật Thích Ca đã chủ trương cho con người ngày nay vào thời đại đó. Thì chúng ta ngày hôm nay phải làm Phật sự, tu học Phật, phụng sự nhân sinh, cũng với tinh thần là cho con người của ngày nay, chứ không phải cho con người của ngày hôm qua. Người ngày hôm qua ta chết rồi, ta tái sanh hết rồi. Còn con người của tương lai đó là kết quả của hiện tại. Cứ đầu tư tốt ở hiện tại thì mỗi ngày trôi qua đó thì tương lai trở thành hiện tại, thì hiện tại tiếp tục trở thành quá khứ. Chúng ta phải nỗ lực là phụng sự hoài, phụng sự mãi, phụng sự không mệt mỏi, trên nền tảng tu học Phật bài bản. Kính chúc các Phật tử tại chùa Hào Quang an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời.